Chương 7 Sám hối. Sám hối là do chữ Sama của Ấn Độ, Trung Hoa dịch là hối quá, có nghĩa là ăn năn hối cải các tội lỗi đã vô tình hay cố ý tạo ra, nay xin chừa bỏ, hứa không tái phạm nữa. Theo luật nhân quả nghiệp báo, thì khi thân khẩu ý tạo ra một nghiệp nhân, liền chiêu cảm ngay một nghiệp quả để đền trả quả báo lành hay dữ. Nếu báo dữ thì nghiệp nhân kia là một tội ác. Theo quy định, khi sám hối xong thì tội ác kia sẽ tiêu mất và báo dữ nọ sẽ không còn. Điều quan trọng là phải chí thành khẩn thiết sám hối, hứa không tái phạm nữa. Quy tắc sám hối là một phương cách mới lạ phá tan bao u sầu mặc cảm tội lỗi của kẻ vô tình hay cố ý phạm tội mà biết ăn năn hối cải, khiến họ trở thành một người thanh tịnh trong sạch mới tinh khôi để cùng hòa nhập trong cuộc sống mới tiến bộ chung của cộng đồng. Trong thiền môn có bài kệ rằng: tội tánh vốn không do tâm tạo, tâm được tịnh rồi tội liền tiêu, tội tiêu tâm tịnh thảy đều không. Đó mới thật là chân sám hối. Tội tánh vốn không chẳng phải là không có tội phước, mà chữ không này có nghĩa là giả hợp và không cố định. Nếu tội cố định thì tu hay sám hối làm sao hết. Vì không có cố định nên tùy từng trường hợp mà có tội hoặc không tội. Như cố sát thì tội nặng và ngộ sát thì tội nhẹ hoặc không tội. Tâm được tịnh rồi tội liền tiêu là pháp màu của sám hối. Tâm đã tạo tội thì chính tâm cũng diệt tội và tạo phước. Tội tiêu tâm tịnh thảy đều không. Chữ không này là vạn pháp giai không, là không của chân như Phật tánh hay thật tướng vốn xưa nay sáng suốt yên lặng, không sinh không diệt và không có đối đãi đúng sai, không có tội phước. Nếu luận xét đúng sai thì khi có tội, khi không tội, lúc có phước, lúc lại không phước, khi có trả báo, khi lại không có trả báo, tùy từng trường hợp nhất định. Lại khi có báo dữ rành rành ra đó mà người chịu báo vẫn dửng dưng như không có gì, đó là trường hợp của Tổ Sư Tử bị chặt đầu, Tổ Huệ Khả bị cầm tù đến chết mà các ngài vẫn an nhiên tự tại, cho đến Đề Bà Đạt Đa trả lời ngài A Nan khi xuống thăm địa ngục rằng: tôi ở đây như đang ở cõi trời tứ thiền vậy. Vậy nói có trả báo cũng được, mà không có trả báo cũng được. Không trả báo vì các ngài có sợ hãi đau khổ gì đâu, trái lại còn rất thảnh thơi an lạc. Thường người ta xem Đề Bà Đạt Đa là kẻ tạo ác rất lớn, tội ngũ nghịch. Nhưng nếu xét ngài tu nghịch hạnh giúp các Bồ Tát mau thành Phật thì công của ngài không nhỏ. Cho nên ngài luôn như ở cõi tứ thiền, luôn an lạc thảnh thơi. Trong Chứng Đạo Ca của ngài Huyền Giác có câu: chứng thật tướng không nhân pháp, sát na diệt hết nghiệp a tỳ. Khi chứng thật tướng thì nhân pháp không còn và tội nghiệp ở a tỳ diệt ngay trong nháy mắt. Thật ra những luật nhân quả, nghiệp báo và sám hối có những đặc điểm riêng biệt, nhưng chúng không hề chống trái phá bỏ nhau. Trái lại, chúng liên thông, tương tức, bất nhị, bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo hợp lý. Nếu thấy bất hợp lý là vì ta còn nhiều đối đãi phân biệt phải quấy đúng sai. Khi sám hối thì phải đối trước một vị tăng hay ni giới hạnh trang nghiêm hoặc trước một tượng Phật mà cung kính phát lộ sám hối. Lễ sám hối càng trang nghiêm, lời phát lộ càng chi tiết rõ ràng, thân tâm càng chí thành khẩn thiết thì các tội chướng càng nhanh chóng tiêu trừ. Mỗi nửa tháng ở các chùa, viện đều có tổ chức lễ sám hối. Vậy nên đến đó tuân thủ thực hiện thì tội diệt phước sinh. Khi làm lễ sám hối riêng thì có thể theo văn cuốn Lương Hoàng Sám của Vua Lương Võ Đế, hoặc văn cuốn Từ Bi Thủy Sám của Ngài Ngộ Đạt, hoặc soạn riêng một bài văn mới sao cho ý tứ đầy đủ, lời văn bi thiết, tâm ý thành khẩn thì rất linh nghiệm. Chính bản thân tôi đã chứng kiến một sự kỳ diệu về sám hối. Năm 2007, tay phải và chân phải tôi rất đau, uống rất nhiều thuốc mà không hết. Tôi cho rằng nghiệp chướng đã đến lúc báo oán, như Ngài Ngộ Đạt mọc ghẻ. Tôi bèn đến một vị tăng đạo hạnh thiết lễ sám hối. Sám hối xong, tôi chí thành niệm danh hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai để cầu hết nghiệp chướng và tiêu bệnh. Sau đó, tôi uống 3B, B1, B6, B12 liều cao và tập khí công do một người lạ tình cờ chỉ dẫn. Chỉ 2 tuần sau thì bệnh tôi lành hẳn, đến nay đã 3-4 năm mà không tái phát, dù không uống thêm tập thêm một lần nào. Tôi cho rằng nhờ sám hối và niệm danh hiệu Phật mà tôi lành bệnh, hay ít nhất nhờ đó mà tôi gặp được 3B và luyện khí công. Thật là vô cùng kỳ diệu. Tôi tin rằng trì niệm danh hiệu A-di-đà, Dược Sư, Quan Thế Âm, Địa Tạng Vương, v.v. để cầu tiêu trừ nghiệp chướng, hết bệnh khổ tai ương thì rất linh nghiệm. Nếu cầu được vãng sinh thì càng rất quý. Gần đây, Thiền sư Nhất Hạnh có trình bày phương pháp sám hối địa xúc, tức để thân thể mình tiếp xúc với mặt đất mà sám hối. Phương pháp ấy như thế nào? Ta nên nghiên cứu tìm hiểu và thực hành đúng theo, ắt sẽ có nhiều lợi ích.